rồi sẽ lại yêu. Tình mới. Cô bạn thân của em vừa giới thiệu người yêu mới. Những tháng ngày cô đơn đi về lẻ bóng đã chấm dứt khi anh người yêu cao 1m8, giỏi giang, tinh tế và tình cảm xuất hiện. Đã lâu em mới thấy bạn cười, nhí nhảnh thẹn thùng trở lại ở cái tuổi không còn trẻ con nữa. Hơn ai hết, em hiểu bạn xứng đáng với tình yêu ấy. Khi bạn đã có những ngày dài nước mắt rơi ướt gối, tiếng khóc nức nở bị kìm nén bởi cái mím môi thật chặt. Những tối hai đứa ngồi bên nhau, nhìn nước mắt chảy từ khóe mắt xuống khóe môi mà em không sao lau hết. Bạn cười nhẹ tên nhưng cũng thật bất cần. Để đó lau làm chi, hết rồi lại đầy thôi mà. Trước tình yêu này, bạn đã có một tình yêu đầu tiên, mối tình sinh viên đẹp vô ngần vì cả hai sở hữu nhiều điểm tương đồng đến khó tả. Người ngoại nhìn vào đều trầm trồ ngưỡng mộ, hai kẻ trong cuộc chìm trong hạnh phúc. Mà sao thỉnh thoảng, ngồi bên em, bạn vẫn bất an. Bạn nói về những ước mơ đang lớn dần, những ước mơ không có hình dáng bạn trong nó. Biết vui hay buồn khi chàng trai mình thật lòng thương yêu, ôm trọn trong lòng hoài bão lớn lao. Lớn đến nỗi, một ngày nọ, chàng trai ấy rời đi để thực hiện cho được ước mơ, mạnh mẽ và quả quyết, dứt khoát dù đớn đau, vì sau lưng chàng trai ấy là cả một bầu trời thương yêu, không ngừng gọi tên. Những ngày sau đó thì anh biết rồi đấy, mọi thứ hệt như một bầu trời trước cơn giông, tối sầm lại và đầy bão bùng. Nhưng giờ đây, bạn em cô ấy lại yêu, giống bầu trời sáng trong trở lại sau cơn giông lớn. Nhìn nụ cười trên môi bạn, em mừng như chính bản thân vừa thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Như ngày em gặp anh và nghĩ về phiêu lưu của mình có thể dừng lại ở đây. Thấy lạ lắm trước một người từng cạn lòng thương mến. Anh còn nhớ không, trò chơi quen thuộc của chúng ta, trò đố vui có thưởng ấy, thích tìm hiểu và khám phá thế giới, luôn muốn đặt câu hỏi tại sao, em đã hỏi anh thật nhiều trong những ngày bên nhau. Anh còn nhớ đáp án cho câu hỏi. Trái ngược với yêu là gì? Trái ngược với yêu không phải là ghét, mà là thờ ơ, dửng dưng. Ngày xưa lúc em trả lời anh như vậy, anh nắm tay và nhìn vào mắt em rất lâu. Có khi nào chúng ta thờ ơ khi gặp nhau không? Anh rất sợ nếu có ngày đó, nhóc ơi. Thế mà mọi chuyện vẫn xấu đi và việc chia tay xảy ra như cái kết không sao cứu vãn nổi. Vì anh muốn tìm đến những lựa chọn an lành trong khi em say sưa với những đam mê riêng. Vì chúng ta tồn tại quá nhiều khác biệt. Anh điềm đạm, ân cần. Em vô tâm, trẻ con. Anh muốn an toàn trong khi em lại thích phiêu lưu. Chẳng biết đâu là lý do chính cho sự rạn vỡ. Chỉ biết mình cứ dần rời xa nhau. Những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn ngắn dần, những lần đi chơi chung nhạt nhẽo. Cái kết được báo trước dù không ai muốn thế. Dù sau ngày chia tay là nỗi nhớ rất dài chẳng của riêng ai. Hôm qua em thấy anh ngoài phố, anh chở sau lưng một cô gái khác, cô ấy vòng tay ôm anh và hai người cùng cười. Bất chợt ánh mắt anh chạm phải em, hơi bất ngờ chút. Em vòng tay lái điềm nhiên đi thẳng. Tối về anh nhắn tin, sao thấy anh mà em lạ lắm thế? Em đã có người mới chưa? Mùa đông bóng lạnh ngắt, im lìm. Chẳng ai vui khi thấy mình lạ lẫm trước một người đã từng thân thuộc, song vẫn thật mừng vì với em, anh không còn là một người đặc biệt. Giống câu nói khi xưa em đã nói, em tò mò về thế giới, chỉ có điều bây giờ anh không là thế giới của em nữa. Khi tình yêu rời đi, nỗi buồn dài cũng phai nhạt theo tháng ngày. Trong em chỉ còn sự tĩnh lặng, trái tim em bình yên cả khi anh xuất hiện thật gần. Khi đó em biết rằng mình đã thực sự đi qua. Bắt đầu là mùa xuân. Và bây giờ là một mùa mới trong năm. Em đã đi một chặng đường dài để tìm lại đúng vị kem em thích. La cà trong siêu thị cả ngày để lần lượt xó tay vào những đôi găng tay đủ màu. Đêm hôm trước em đã lôi bản danh sách ước mơ ngày nào của mình ra và gạch đi gần hết những điều từng là mơ ước. Đến một lúc nào đó, điểm số, công việc hay những khoản thu nhập chẳng còn là nỗi ám ảnh, thì hình như em chỉ còn lại trái tim mình. Nó vẫn ổn, thật sự ổn. Mỗi tội còn trống trơn. Lại là cô bạn thân ào đến như một cơn lốc. Bạn trốn chàng người yêu 1m8 để dắt em ra rạp, xem một bộ phim vừa buồn vừa kinh dị. Em khóc hết cả nước mắt. Bạn vỗ về. Cứ khóc đi, cô gái ngốc ạ. Sau đó thì phải cười lên. Em có hỏi bạn vì sao? Bạn bảo, vì mùa xuân đã đến rồi. Nào ai buồn mãi được khi đất trời huyền ảo trong những cơn mưa xuân, khi hàng cây ngoài phố còn biết đâm chồi xanh cho mùa mới. Em lấy tay dụi mắt, thầm thì. Ừ, đúng thật là mùa xuân đã về rồi này. Em chỉ muốn gửi đến anh một lời chúc cho mùa xuân mới, chúc cho mọi sự tốt lành. Một ngày nào đó, có thể em cũng sẽ yêu trở lại. Như anh, như cô bạn thân đã thế. Miễn là em còn tin về những điều đẹp đẽ ở phía trước và sẵn sàng gác bỏ những kỷ niệm ở ngày hôm qua, thì ngày tháng nào cũng tốt lành. Phải không anh?
Dọn lại trái tim.
Đi ngược lại những cơn gió mùa đông tê tái, kéo cao áo và thắt lại dây giày cho chặt. Mình rảo bước, mà thật ra là đi như chạy về nhà. Con đường mùa đông lạnh cống, cả học cuối cùng trong ngày kết thúc lúc 9 rưỡi tối. Khi ngang qua sạp báo đầu ngõ, bác quan báo nhìn mình hỏi thật ân cần. Sao con về muộn vậy? Mình chỉ có thể mỉm cười nói cảm ơn bác thật khẽ. Hà Nội những ngày mùa đông. Càng về cuối năm, không khí càng đặc biệt. Chúc vui mừng, háo hức trước những ngày lễ lớn và kỳ nghỉ dài ngày. Chúc hân hoan vì mình đã trưởng thành hơn khi một năm sắp đi qua và nỗi tiếc nuối ùa về. Một năm thật dài mà có bao điều mình vẫn chưa làm được. Và tệ nhất, đôi khi mình vẫn than vãn không ngừng về cuộc sống. Cuộc sống của mình ấy mà, sao ngột ngạt, mệt mỏi và quá chừng khó khăn. Có bao điều xưa cũ có, mới lạ có, làm cuộc sống của mình áp đầy và đôi lúc không thể kiểm soát hết được. Thế là cảm giác trái tim mình thừa mứa những cảm xúc không thể gọi tên, dễ làm mình buồn chán. Phải dọn lại trái tim mình đi thôi. Cũng giống như việc dọn lại căn phòng bạn ở, cất đi những quyển giáo trình của các học kỳ cũ. Giặt đám chăn gối thơm tho, delete hết những email vô nghĩa trong inbox, thì thấy trái tim cũng cần được sạch. Quan khi một năm nữa sắp qua đi. Chẳng đơn giản chút nào để có thể dọn một trái tim là những thương yêu và dùng dằn rất thật mà bạn không nỡ lòng từ bỏ. Cũng như mình đã ngập ngừng rất lâu giữa việc tiếp tục gắn bó với một chàng trai hoàn hảo theo kiểu Mr. Right, chính hiệu, nhưng thỉnh thoảng làm trái tim mình bất an, phập phồng với một cậu bạn thân luôn cho mình bình yên. Ngập ngừng vậy thôi, xong mình cũng chọn rồi. Chỉ là không phung phí thời gian và tình cảm vào một người chưa thực sự phù hợp thôi. Là không còn những tối ngồi lâu thiệt lâu trước máy tính, chăm chú xem từng bức ảnh, đọc từng comment trên tường Facebook nhà người ta và ngã dúi dụi vào những cảm xúc tiêu cực nữa. Mình sẽ dành cho ấy ơi một góc thật đặc biệt trong tim, nhưng sẽ không là một góc thật rộng, choáng hết cả không gian của trái tim nhỏ bé nữa. Phần không gian ấy cần được dành cho những người khác, với những thương yêu khác, cũng chẳng kém phần quan trọng. Là bớt đi hờn dỗi và những để bụng suốt từ trong năm. Mình có cô bạn hay lắm. Cô bạn chỉ tìm đến mình những khi thiếu tiền nhà, tiền học phí, khi muốn nhờ mình mua giùm vé xem, Rockstorm, hay chép bài hộ những hôm bạn nghỉ học. Đã có một học kỳ, cứ nhắc đến tên cô bạn ấy là mình lại thấy cồn lên như có một sự khó chịu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là vì mình quá hẹp hòi và ích kỷ thôi. Cô bạn ấy từ một nơi rất xa đến đây học tập, không có người thân và chẳng có nhiều bạn bè như mình. Những khi cơ nhỡ cô bạn nhớ đến mình đầu tiên, đó chẳng phải là một điều đáng tự hào sao? Và nữa, dù sao mình cũng đủ đầy hơn bạn ấy, vậy sao chẳng mở lòng mình hơn để mỗi sự giúp đỡ cho đi đều là xuất phát từ một tấm lòng chân thành. Không chỉ với bạn bè thôi đâu, mình cũng phải nghĩ khác đi một chút về bố mẹ đấy. Như khi mình giận bố mẹ vì không đầu tư cho mình một chiếc laptop thật xịn để bằng bạn bằng bè chẳng hạn. Chỉ khổ nỗi để đủ tiền mua đã phải cày bừa ngày đêm. Nhưng cũng chính nhờ những ngày tháng cày cuốc đó, mình mới hiểu kiếm được đồng tiền thật chẳng dễ và biết chi tiêu hợp lý hơn. Là dẹp lại những đam mê nửa vời và tập trung vào những đam mê đích thực của mình. Trong một năm thôi, mình quay mòng mòng với bao nhiêu đam mê. Mùa hè mê mẩn bơi lội, aerobics, Pale Dance, mùa đông sốt sình sịch với đan khăn len theo hình chữ thập, chưa kể đến phong trào làm đồ handmade, làm bánh, nấu chè. Ngoại ngữ thì tiếng Anh mình chưa thạo, xong mình còn học thêm cả tiếng Hàn. Với chừng ấy niềm yêu thích, mình cho phép bản thân của Tôn Ngộ Không cũng không thể làm tốt cả được. Hậu quả là cái gì mình cũng biết chút chút mà chẳng rành rẽ cái nào. Thay vì biết bơi, mình chỉ biết lặn. Thay vì đọc thông thạo hai ngoại ngữ, mình chỉ biết dùng tiếng Anh tạm được và học thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn. Chưa kể quỹ thời gian dành cho nhiệm vụ chính là học hành đã bị cắt xén vô tội vạ. Sống có đam mê là tốt, chỉ có điều với chừng ấy đam mê thì có lẽ mình cũng cần xác định lại liệu tất cả có thực sự là đam mê hay không. Nếu chỉ là những sở thích nhất thời thì mình cần định hướng lại một chút để có thời gian thực hiện những đam mê đích thực tốt hơn. Là dồn tất cả những cảm xúc tiêu cực vào một góc và niêm phong nó lại. Tất nhiên bạn sẽ bảo cuộc sống có vui, có buồn, có thành công, có thất bại thì mới trọn vẹn. Song điều đó không có nghĩa là cứ đắm chìm vào những nỗi buồn không duyên cớ, vào nỗi ghen tị trước thành quả của bạn bè hay những mất mát hão huyền cho mình tưởng tượng. Những thứ axit tâm hồn ấy cần được ém nhẹm gọn gàng để bạn thật tinh khôi, nhẹ nhõm đón chào những điều mới mẻ. Có một điều bạn cần phải nhớ nhé, dọn lại trái tim để nó trong sạch, quang đãng khi một năm cũ sắp hết, chứ không phải là sạch tinh, trống trơn. Vì chúng ta hiểu rằng ngày hôm nay là kế thừa từ bao ngày đã có, trong đó bao gồm cả những trải nghiệm tuyệt vời, dẫu là niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều cho bạn sự lớn khôn. Do vậy cả mình và bạn đều không bắt buộc phải phủ định sạch trơn ngày hôm qua. Hãy cứ để nó ở một góc nào đó trong ký ức của bạn, để đồng hành cùng bạn trong những ngày sắp có. Nhưng trước hết, bạn cần dũng cảm để dọn lại tim mình đi. Cho trái tim bạn lành trong để đón nhận bao yêu thương mới mẻ tràn về. Những buổi trưa dài. Đã đi qua những trưa nắng dài, con ngõ đằng sau văn phòng chỗ mình nhìn ra vắng hoe. Thỉnh thoảng chỉ có vài cô đồng mệt mỏi nhoài người ra đạp những vòng xe dưới cái nắng như đổ lửa. Những trưa trong veo tĩnh mịch, máy điều hòa bật hết công suất. Mình nằm trên ghế, mắt chăm chong không sao ngủ được. Sực nhớ giờ này ở quê có lẽ đang mất điện. Nóng thế này có lẽ cả nhà chẳng ai ngủ được. Thế nào cũng diễn ra cái cảnh bố nằm một bên, em gái nằm một bên để mẹ quạt cho. Còn thằng em mình thì sẽ đi chơi đâu đó để chiều về ngủ bù. Tháng 7 đang là mùa cấy, những trưa nắng thế này cước ở cánh đồng trước nhà cũng như được đun nóng hơn. Bọn cua cá dưới đồng không chịu được cái nóng, bò lên bờ hoặc vơi lưng trắng xóa ở ven bờ. Nhớ những buổi trưa đầu tiên khi mình làm một công việc full time đầu tiên, cửa hàng sách nhỏ ngột ngạt, nóng bức, bữa cơm ăn vội vàng trong một quán nhỏ mà đông đúc. Chẳng hiểu sao anh chủ quán có thể ăn nhanh được đến thế, và những giấc ngủ chập chờn có mà như không vì chỉ ngắn ngủi 30 phút. Nhiều khi đông khách quá thì chẳng có phút nào. Mình nghe những cô bán hoa quả ngoài lề đường nói chuyện. Có một chị làm văn phòng ở gần đấy đi qua mua cho mấy quả mận mà nói như khoác vào mặt người bán hàng. Mình chẳng tin nổi một người bán hoa quả rong ruổi bán cả ngày mà chỉ lãi có mười mấy ngàn. Lắm hôm hàng ế, chẳng có ngàn nào. Mình chẳng tin đâu. Những buổi trưa, giật mình vì có tin nhắn gửi đến từ một số thương yêu lắm. Em ăn trưa chưa? Tranh thủ nghỉ đi một chút nhé, không lại mệt. Dạo dạo đấy, mình hay mệt thế nhỉ? Suốt ngày kêu nhức đầu, chóng mặt, biếng ăn. Còn bây giờ, quyết tâm ốm được cũng khó. Dạo này đi sớm về khuya suốt mà vẫn chẳng ốm cho, chỉ gầy tông teo đi thôi. Những tin nhắn đó mình lỡ xóa đi mất rồi, vì ngày nào cũng những tin nhắn như thế. Bữa nào cũng những tin nhắn như thế, mình thấy quen quá nên chẳng buồn lưu lại nữa. Giờ mở inbox ra, thấy toàn những tin nhắn lạ hoắc, chỉ chứa thông tin mà không chứa tình cảm. Có buồn không, nhớ không? Chắc chắn mình sẽ trả lời là có. Cuộc sống bây giờ bận rộn quá, có ai đó quan tâm đến mình, dù ít thôi cũng thật khó. Và chẳng phải tự dưng mình quan tâm thật nhiều đến người, cuộc sống của mình lại trở về sự yên ả như trước đây. Mẹ nhẹ nhõm và thanh thản hơn, nhưng cũng buồn là vắng hơn. Ngồi trong căn phòng này nhìn ra, thấy ngoài kia trời xanh, mây trắng, trong trẻo quá chừng. Trông như lòng mình vậy. Đã hết yêu thương, đã hết hờn giận, không còn mong ngóng, đợi chờ. Một ai đó đã đến và đi, rồi sẽ có một ai đó lại đến, nhưng không biết người có ở lại không, hay chỉ còn là hoang vắng. Hôm trước nhìn cô bạn ở cùng phòng đọc lại nhật ký và khóc. Mình mới thấy thương cho những đứa con gái bọn mình biết chừng nào. Con trai có sự nghiệp là tình yêu. Còn con gái, y như ai đó đã nói, lấy tình yêu làm sự nghiệp, để rồi luôn chốc lấy hụt hẫng và thất vọng. Để rồi chỉ còn biết an ủi chính mình như lời của một câu hát cũ. Có lẽ tình yêu người dành cho em không đủ sâu, vì em chỉ là một người con gái.
Ai đã rơi vào đời ai?
Những sáng đầu mùa thu, ngày nào em cũng dậy nghe vẳng vẳng tiếng chuông mỏ. Nhà ai đó, trong xóm, cúng dường vào xóm 2. Bước chân xuống tầng 1, thấy thoảng hương trầm, từ gian thờ. Nghe lòng nôn nao như Tết, tự dưng nghe lòng trùng lại vì một khoảng cách, ký ức xa xưa. Tháng 5 năm ấy, em có một thời gian ở Paris. Liền trong những năm tháng ngày đó, sáng nào em cũng đứng ở khung cửa sổ 3 tháng khách sạn nhìn xuống dưới. Đứng đó chờ trời sáng dần lên. Lạ lùng sao mà giữa tháng 5 mà Paris vẫn lạnh te người. Em đứng đó cho đến khoảng 8 giờ sáng. Sửa soạn ra bến Metro Brief để hết đến văn phòng đối tác, ra phố sắm đồ. Đứng ở khung cửa ấy, em vẫn thấy ngã ba dưới phố, một chị gái người Âu kể cho em nghe, đẩy xe nôi thong thả em đi Phong Phú. Trong xe, một em bé đang nghịch ngợm, đôi bàn tay bụ bẫm, bầu không khí lạnh lạnh và tinh khiết, như được choàng một bức màn mỏng trong suốt. Ngoài hành lang, một du khách Việt Nam huýt sáo, bài bèo dạt mây trôi. Tiếng sáo xa vắng băng khuâng, điện thoại vẫn tiếng chuông những cuộc gọi từ phương xa. Em còn người lại trong nỗi nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhớ cả một người. Đó là vệt sáng đẹp đẽ nhất của tháng năm ấy mà em còn giữ. Những ngày tháng đó, anh còn có mặt. Anh có gương mặt trắng, xương xương, hơi gầy. Anh ít nói, điềm tĩnh và dịu dàng. Dù đôi lúc nghĩ đến anh là em nghĩ đến một thanh kim loại được ủ trong băng lạnh. Anh không gặp em thường xuyên, nhưng luôn chia sẻ với em hằng ngày về cuộc sống. Anh là du học sinh và đã từng một mình đi khắp châu Âu. Một vùng ký ức trong anh làm em ngưỡng mộ, không hẳn là quý, chưa hẳn là yêu, cũng không còn dửng dưng như kẻ lạ. Giữa kiệt cùng của những lần mất mát và đổ vỡ trong đời, anh là que diêm cuối em còn giữ lại. Nhỏ nhoi thôi, để em đi tiếp hành trình vô định của chính mình. Em đã đi châu Âu trong chiếc áo lông vù hú của anh, đã chìm vào giấc ngủ trên máy bay vắt qua những múi giờ trong sắc áo đỏ thắm đó. Giấc ngủ thật ngon. Một buổi đêm thức dậy, em nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, thấy hằng hạ sao sáng nhấp nháy. Ôi chao, em đang ngủ giữa những vì sao. Trong tai nghe, chương trình giải trí Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines cất lên một khúc ca trầm bẩm. Em rơi vào đời tôi, tình yêu em đã làm tôi bừng sáng. Em nào đâu có biết ai đã rơi vào đời ai. Và như một vệt sáng, những ngày tháng đó qua mau, cuộc sống cuốn chúng ta vào vòng quay bất tận. Anh trăn trở về những dự án mới, em hân hoan với những kế hoạch học hành. Mỗi tháng ngày trôi qua là một ngày rời xa nhau thêm một chút. Chẳng là gì đâu mà mỗi lần nghĩ về nhau lại thấy buồn như phát khóc. Ừ, đã từng có một người em nghĩ là định mệnh đời mình cơ đấy. Định mệnh thì có thể chẳng cần phải yêu nhiều, chẳng cần phải hiểu nhiều, nhưng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Rồi thì cũng đến lúc phải biết, để trở thành định mệnh của một ai đó, cũng phải cố gắng nhiều. Rồi sẽ qua hết, như trong một bài thơ em đã viết. Những ngày hò hẹn, những lúc hỏi nhau về một ngày thế nào. Qua hết cả nỗi run rẩy khi nghĩ về một người thiêng liêng, như định mệnh, và cả những buồn lo. Nếu là định mệnh đời nhau thật, hẳn em đã không buồn nhiều đến thế. Mùa thu này trở lại bắt đầu những gió mưa. Khi bên nhau thì chẳng đếm tháng ngày, như những ngày rời xa, thì dài đằng đẵng. Biết rằng người sẽ vui, rất vui. Biết rằng mình cũng sẽ vui, sẽ ổn. Nhưng vẫn không thể thản thốt thôi buồn. Dù em biết mình sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối vì những ngày tháng đã qua đâu. Vì dẫu sao giữa chúng ta cũng đã từng là những ngày rất vui. Hủy kết bạn trên Facebook, xóa số điện thoại, xóa hàng ngàn SMS, xóa hết ảnh đã share cùng nhau trong những ngày ở xa lẫn về gần. Nhưng tự trong thẳm sâu trái tim mình, em vẫn mong người hạnh phúc. Đã hết đoạn đường quá gian với anh rồi, em cũng thôi băn khoăn về những điều chưa hiểu. Chỉ có những sớm mai thức dậy, ngẩn ngơ tự hỏi, phải chăng mình đã có một vệt sáng đẹp đẽ nhường ấy? Nỗi buồn mơ hồ, niềm vui lại càng mơ hồ hơn nữa. Phải chăng đâu đó vẫn có người đang đợi riêng hai chúng ta? Viết cho cô gái nhỏ và căn nhà còn nồng mùi vôi. Em gái nhỏ kém tôi 10 tuổi. Em gái nhỏ hay hỏi tôi ti tỉ thứ chuyện trên đời dưới đất. Dạo gần đây em không hay hỏi tôi như trước nữa. Đã không còn là một cô bé vô tư có thể huyên thuyên về vô số thứ trên đời. Em có vẻ hoang mang về một điều gì đó. Hình như là tình yêu. Chị này, có nên yêu một ai đó, một người đã từng xa lạ và hiện em vẫn còn cảm giác hơi lạ lắm với em, không hả chị? Em gái nhỏ hỏi tôi trong một buổi tối đầu hạ, giống như tôi cũng một ngày chưa xa, trước thứ tình cảm chưa từng bắt gặp. Quả thật, ai cũng có chút bối rối. Tôi chưa trả lời em ngay, thay vào đó tôi hỏi, em đã từng phải viết bài luận về House and Home chưa? Ngày trước khi học tiếng Anh trong một trung tâm ngoại ngữ, chúng tôi thường hay phải viết những bài luận như thế. Tôi cũng không rõ mình đã viết những gì trong bài luận của mình. Chỉ nhớ đại ý, hình như tôi đã viết house thì ta có nhiều, nhưng home thì chỉ có một. House là tên ta nghĩ lại hay dừng chân, còn home là nơi trái tim ta thuộc về và cảm thấy bình an, ấm áp. Trong suốt những năm tháng đầu đời, tôi đã ở trọ nhiều nơi, đổi thay qua nhiều biết bao nhiêu căn nhà. Nhưng cảm giác bình an và ấm áp ấy tôi chỉ có thể tìm thấy được khi bước vào ngôi nhà quen thuộc của bố mẹ. Cũng giống như bố tôi, mỗi lần đi công tác phải ở khách sạn hay nhà nghỉ, ông đều trằn trọc. Tất cả cũng chỉ vì lạ nhà. Một căn nhà có vai trò quan trọng thế đấy. Vì vậy nếu em phải lựa chọn một ai đó để gửi trọn trái tim, em hãy chọn người nào mang lại cho em cái cảm giác ấy. Cảm giác được trở về với home, chứ không phải với house. Một ai đó sẽ là cửa, là nhà, là nơi ta sẵn sàng và mong mỏi trở về sau mỗi chuyến đi xa. Ta có thể cao có, cào nhào và xấu xí đủ đường, nhưng nơi đó vẫn rộng lòng ôm ấp và che chở ta. Như hôm, em ạ. Người đó sẽ chẳng có nhiều và khi người ấy xuất hiện thì cũng không thể vội vàng để thương yêu được đâu. Vì như những ngôi nhà mới sẽ cần rất nhiều thời gian để có hơi ấm. Mà em biết hơi ấm bắt nguồn từ đâu không? Từ những kỷ niệm hiện hình và chất chồng qua tháng ngày. Một ngôi nhà không có kỷ niệm là một ngôi nhà không có nhiều hơi ấm. Như khi em ngồi ở đó, nhưng không thể thấy ở góc này hay góc khác, hình ảnh mẹ ngồi cặm cụi, dạy em những con chữ đầu đời, bố ngồi làm cho em món đồ chơi nhỏ xinh, hay đại loại thế. Tình yêu em dành cho ngôi nhà thân thương cũng vậy. Đó là thứ tình yêu chân thành và bền lâu, lớn dần qua tháng ngày. Cho đến khi dù vì lý do nào em cũng không đành lòng từ bỏ và sẽ nhớ thắt lòng mỗi lần rời xa. Những tình yêu có thật trong đời luôn như thế. Nên cô gái nhỏ ạ, nếu em chưa có được câu trả lời, em hãy nhắm mắt lại và cảm nhận em đã tìm được cảm giác ấm áp và thân thuộc ấy chưa. Như khi bước vào ngôi nhà yêu dấu và thấy hiện hình bao gương mặt thân quen. Thứ hương thơm từ ký ức, từ những năm tháng gũi gần, cũng sẽ chia, cùng chung sống với những người thân yêu, tỏa lan khắp những ngóc ngách của ngôi nhà. Nếu như cảm nhận được thì hãy kiên nhẫn và thương yêu nhiều hơn nữa, em nhé. Một tình yêu mới mẻ cũng như một ngôi nhà còn nồng mùi vôi, cần bao kỷ niệm để ấp đầy hơi ấm. Cứ vẫn tin, em nhé, vì sẽ luôn đủ đầy hơi ấm cho những trái tim biết yêu và sống chân thành. Người em cần, người cần em. Đối thoại 1. Lâu lắm rồi người ấy mới gọi điện. Vẫn là cái số ấy, cái tên ấy. Và em thì giật mình từng chút một. Chưa bao giờ cuộc gọi từ người ấy báo hiệu những chuyện vui. Câu chuyện thường sẽ là: anh bị say, anh ốm, anh hết tiền. Dù anh hơn em mấy tuổi, bảo tốt phong ba đã từng, em chẳng là gì cả. Nhưng với anh, em sao giống thần tùng bách, mà em sợ thế vô cùng. Và lần này thì cái tay anh đau, không sao cử động được. Anh đang nằm viện, mai em vào với anh. Em lúc đó đang bấn loạn với đầy thứ có tên lẫn không tên, cộng dồn cả những lần ấm ức trước, giọng có vẻ hơi gắt. Em bận lắm, mà em cũng có là gì của anh đâu. Bận, cái bận của em còn quan trọng hơn cái tay anh đau à? Ừ, thôi anh hiểu. Chỉ hai từ anh hiểu và tất cả lùi xa. Giá như anh hiểu ra sớm hơn. Đối thoại 2. Gần nửa đêm em mới mò lên mạng. Hồi tối ông anh học cùng lớp dắt đi ăn uống. Rượu xô chua nhẹ nhưng ngấm. Men không nặng nhưng uống nhiều cũng thành say. Về nhà mắc mỡ thao láo. Chưa kể hôm trước vừa uống kháng sinh xong, chắc dư lượng vẫn còn. Lủi củi vào Facebook bằng điện thoại. Em ngủ chưa? Dạo này sức khỏe thế nào? Là một người khác. Câu hỏi ấm, giữa mùa đông bắt đầu giá lạnh. Em bắt đầu kể lể một hồi. Dạo này em hơi ốm. Mà này, anh biết không? Em vừa đi uống sô chua về. Hôm nay cũng thấy ngon. Bà là các kiểu. Bắt đầu có vẻ lảm nhảm rồi đấy. Sao dạo này cứ gặp em trên mạng là lại thấy em ốm hoặc đi ăn uống đâu đó? Câu hỏi không hẳn là thắc mắc, bực bội hay một điều gì đó tương tự. Nếu cần một ai đó để gọi những lúc say, gục đầu vào vai khóc những khi buồn hay ngủ vùi trên sofa của nhà người ấy vào những ngày đầy mệt mỏi, thì chắc chắn chỉ có thể là người này. Phim Hàn Quốc hay có hình ảnh những chàng trai lính cứu hỏa, cần là có, gọi là thấy. Dù không định hô biến một ai đó, nhưng người này có vẻ đúng là lính cứu hỏa của em cần. Dù giữa hai đứa tuyệt đối không phải là một tình yêu. Gần một năm trước, sau một sự kiện đáng thất vọng ở công ty, con bé nhận được những comment không tốt, ngờ ngác, luống cuống, hoảng hốt vì không hiểu mình đã làm gì nên nổi. Em gọi đến cho người này, anh ơi, em đã làm gì nên tội? Không phải là tiếng cười hay lời an ủi ở đầu dây bên kia như con bé nghĩ. Đáp lại chỉ là sự lặng yên đầy thấu hiểu. Và từ giây phút đó, có một người đã hiểu. Góc lặng yên này sẽ là một bến đợi nào đó trong cuộc đời mình mãi thôi. Ở lại nơi này. Những ngày khờ dại, ngốc nghếch dần trôi xa, nhưng cảm nhận của em về cuộc đời lúc nào cũng thế, không thay đổi. Cuộc đời khắc nghiệt, đầy rẫy những bất trắc và hơn thua. Dù muốn dù không, em cũng chẳng có cách nào trốn tránh. Chỉ có điều em vẫn nhớ ai đó đã nói với em vào lúc tối muộn một câu tốt lành. Nếu cuộc đời khắc nghiệt với em, thì hãy nhớ là vẫn có anh nhé. Em sẽ nhớ, luôn nhớ. Mà sao vẫn buồn khi người ấy không tìm đến em lúc này? Thất vọng hay cô đơn? Ai mà chẳng có lúc đấy, phải không? Người ấy cũng là xương thịt bình thường, phải đau gỗ đá. Vĩnh viễn em sẽ không thấy người ấy vào những lúc người ấy cần đến một ai đó. Có lẽ người ấy cần đến một ai đó thật, một ai đó khác em. Em tự nhắn lòng mình đừng buồn bã, đừng nôn nóng cho một điều quá đỗi xa xôi và không thuộc về mình. Sẽ có ngày hai người ấy hòa làm một. Người cần em, người em cần sẽ hội tụ lại ở chỉ một người thôi. Người ấy sẽ ở lại nơi này với em suốt cả cuộc đời, chứ không phải là một ảo ảnh vụt qua trong thoáng chốc. Muốn vậy, em cần phải đợi. Đợi cho trái tim mình khôn lớn, đợi cho một mối thương yêu khác, khác hẳn với những điều đã cũ và những người mà em đã chấp nhận bấy lâu. Và khi ấy, yêu thương sẽ chỉ là thương yêu thôi, không còn những giận hờn, trách móc và dằn vặt vì nhau nhiều nữa. Vì đâu kia có một người đợi trông. Nửa đêm em gái mới quen gửi email cho tôi. Em mới chia tay người yêu. Em còn buồn và đang lang thang trên mạng. Em vào WordPress của chị và đọc hết những bài viết, xem hết những tấm ảnh chị up lên. Em thích cuộc sống của chị, rộn rã, tươi vui, rực rỡ sắc màu. Đoạn cuối email, em hỏi, làm sao để có thể sống vui vẻ và tốt lành hả chị? Tôi định gửi email trả lời em mà chưa có dịp. Cuộc sống là vậy đấy, có bao điều đẹp đẽ định làm, nhưng ta cứ lần nữa rồi lại quên. Em gái à, tôi vẫn nghĩ chẳng khó để có thể sống vui vẻ tốt lành. Muốn giàu có, nổi tiếng thì khó, chứ sống một cuộc đời đơn giản, hoàn toàn không khó. Mà này, em có biết không, ngay cả một cuộc sống bình dị nhất, vẫn có những điều để ta phải ước ao. Ở những dòng cuối cùng trong lời nói đầu của cuốn Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, Stephen Hawking dành lời cảm ơn cho những người đã giúp ông có được một cuộc sống bình thường tươi đẹp. Hẳn đó là cuộc sống mà ta vẫn có mỗi ngày rồi quên đi. Nhưng nhà khoa học thì không quên. Với ông, sống bình thường trên đời đã là một điều quá đỗi tuyệt vời và cũng phải dành cho nó nhiều nhiều hy vọng. Khi viết những lời ấy, hẳn Stephen Hawking thực sự thấy lòng biết ơn và tình yêu cuộc sống tràn ngập trong trái tim mình. Em nhỉ, em muốn sống vui vẻ, song đã bao giờ em thực sự dành cả trái tim mình cho cuộc sống này hay chưa? Người yêu tôi hay phàn nàn vì tôi là một cô nàng phù phiếm và hay ăn cơm nhà, phát tù và hàng tổng. Cứ đến cuối tuần là tôi xách xe ra đường và đi. Đến thư viện, đến cả trung tâm văn hóa nghệ thuật của thành phố, qua các học xá. Anh ấy thích những cuối tuần yên ả, nắm tay nhau vào rạp chiếu phim và để buổi sáng trôi qua trong những tiết phim mới mẻ. Anh ấy thích những buổi chiều lững thững cà phê ngắm phố. Anh ấy thích những cuối tuần biếng lười, thức khuya ngủ muộn, sáng ngủ nướng và nhắn tin cho nhau nguyên buổi sáng. Anh ấy và tôi, đó là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Không cách nào dung hòa được. Những ngày sau chia tay, tôi buồn nhiều, khóc cũng nhiều. Tôi không tìm thấy lý do để tiếp tục yêu đời vì phần đời quan trọng nhất đã rời tôi mà đi mất. Cho đến hôm qua, tôi dọn lại nhà và mường tượng về khoảng thời gian vài tháng sau chia tay. Những cuốn vé của các chương trình âm nhạc, tấm ảnh in vội vàng sau một chương trình thiện nguyện, chiếc ba lô du lịch còn hằn bụi đường xa. Tôi mới hiểu, rất dễ để dành trọn tâm trí mình cho một mục tiêu trước mắt. Rất dễ để dành trọn trái tim mình cho một người ta kỳ vọng. Rất dễ để ta thiết tha với những gì lấp lánh ngoài kia. Và khi tất cả đã bỏ đi, khi đó chỉ có cuộc sống là ở lại. Một cuộc sống có thật, thật hơn mọi điều. Có nỗi ngọt ngào và cả những đắng cay. Tôi nhớ câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu khi ông trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong rằng hạnh phúc nhất đối với tôi là cảm giác còn đang sống. Trong cái sống đó có cả cái ngọt ngào và đắng cay. Mình phải biết là ngay cả cái đắng cay đó cũng nằm trong hạnh phúc. Vì đó là cuộc sống. Ừ, là thế đấy, em ạ. Không phải đi đâu xa xôi, chỉ cần cảm nhận, em sẽ thấy có một cuộc sống mến thương đang bao quanh mình. Sẽ có nhiều điều khiến em thích thú giống như tôi. Tôi thích cảm giác đi máy bay, mở mắt ra đã thấy cả bầu trời sao đêm. Nhưng tôi thích hơn cái cảm giác thang máy mở ra lúc tôi nghĩ rằng nếu cứ kẹt hoài thế này, mình chắc chết luôn mất. Thang máy mở ra tôi mới biết rằng mình còn được sống. Tôi thích cảm giác tiếng nói của mình vang lên ở chốn đông người trong một buổi họp giữa một cuộc thi lý thuyết, một cuộc thi thuyết trình, trong một buổi bảo vệ đề tài khoa học. Nhưng tôi thích hơn những tối ngồi yên trong phi ạch, nghe âm nhạc cất lên trong veo, nhắm mắt lại để biết mình đang giữa khán phòng. Ấm áp, thinh lặng nhưng tràn ngập những âm thanh thương mến. Và khi ấy cuộc sống chảy tràn vào tôi, cũng trong veo. Tôi thích những ngày khô ráo đi trên phố, nghe mùi nắng mùa thu dịu dàng phả lên đất trời. Nhưng tôi lại thích hơn những ngày mưa. Ai đó đi vội khiến những vòng xe bắt bùn đất lên trên chiếc cardigan màu trắng. Tôi có cơ hội cào nhàu, người lạ có cơ hội được giải thích. Và chúng tôi có cơ hội cười xòa vì một tội lỗi bé xíu, dễ thương. Tôi thích và tôi thích. Tôi nhận ra niềm vui khi biết đặt lòng tin vào tình yêu và cuộc sống cũng không khác gì niềm vui khi ta được ai đó thương yêu. Khi em tập dành trái tim cho cuộc sống này, em sẽ thấy mình tràn ngập lòng biết ơn và niềm vui sống. Luôn có những người xa lạ sẵn sàng thương em vô điều kiện. Luôn có người che chở, người trao tặng. Những nhân vật vô tri cũng làm cho cuộc sống em ấp đầy. Cái cây cho bóng mát, vòi nước công cộng cho sự sạch sẽ của đôi bàn tay. Thư viện cho kiến thức, nhà thờ và đình chùa cho sự bình yên trong tâm hồn. Em sẽ không bao giờ đơn độc, và ngay cả những sai lầm cũng cho em trải nghiệm. Những nông nỗi dạy em lớn khôn. Tôi vẫn còn buồn khi nhìn thấy tấm ảnh người ấy trên mạng xã hội. Tôi vẫn thấy sự chia ly ngày nào như vết cứa ngang qua trái tim của mình. Nhưng tôi đã học cách vui, học cách tươi tỉnh để đón chào từng ngày đang đến. Vì tôi biết đâu đó ngoài kia đang có người vì tôi mà chờ đợi, vì tôi mà kiếm tìm. Nếu tôi không vui vẻ, không hân hoan, biết đâu người ấy sẽ không nhận ra tôi giữa hàng trăm, hàng ngàn gương mặt đang ngán ngẩm để đi qua hết một ngày. Nên em thân yêu, biết đâu cũng có ai đó đang đợi trong em và sẵn sàng cùng em bước vào một mối yêu thương. Nhưng trước đó hãy dành một tình yêu trọn vẹn cho cuộc sống này đã, được không? Vì khi biết trân trọng, nâng niu cuộc sống này, thì tất cả hẳn rồi sẽ ổn.
Còn tiếng cười và giọt nước mắt trong.
Chạm đấy. Hôm qua là một ngày khá dài. Nói theo ngôn ngữ của tuổi Tinh thì tôi đang bị tụt mút. Đơn giản chỉ là đề cương nghiên cứu đề tài của tôi không được nhà trường chấp thuận. Tôi không thể đưa ra lời khuyên hợp lý cho tình cảnh éo le của một người bạn thân. Và tôi cũng đồng thời nhận ra mình đã không còn là mối ưu tiên đầu tiên trong tâm trí của một người. Đơn giản chỉ là... chỉ thế thôi. Con đường về nhà hôm qua thật nắng. Chớm tháng năm, hằng bà lằng dọc đường trông giống như những cô gái gầy gò đội chiếc mũ kết bằng hoa tím cô dải bằng lăng. Trong buổi chiều oi nồng, những ngôi nhà nghiêng nghiêng trong nắng chiều buông. Nhà tôi ở phía tây, vì thế cứ mỗi buổi chiều đi về nhà, tôi lại có cảm giác mình đang đuổi theo mặt trời. Càng đi, mặt trời càng xuống thấp, rồi dần khuất hẳn. Mệt nhoài và tiếc nuối, tôi lại nhớ đến câu văn ngắn mới đọc trong cuốn sách hôm nọ của tác giả tên là Hảo Thái. Tôi không dám buồn, cứ buồn là tôi sẽ gục ngã. Còn tôi thì không dám dừng lại để nhìn sang trái hay sang phải. Vì như thế sẽ luôn luôn thấy có những người xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, có một cuộc đời đáng sống hơn. Tôi chỉ dám nhìn về phía trước. Dù đôi khi phía trước mình chỉ là con đường ken đặt người xe hoặc là một đại lộ trống không với vầng mặt trời đã khuất. Ở cuốn sách thứ 5 của mình, tôi đã đặt nhan đề cho chương cuối là trưởng thành là một món quà. Không biết có bạn nhỏ nào đã đọc cuốn sách ấy chưa? Thế mà có đôi lúc tôi nhận ra dường như mình đã nói một điều không chân thành. Trưởng thành có thể là một điều gì đó kỳ diệu và ngọt ngào. Nhưng đôi khi nó cũng ở thật xa. Có những điều kiện hữu trước mắt lại rất thật. Nhưng nỗi đau nhất ê ẩm khi phần cơ bắp không phát triển kịp theo các đốt xương dài ra của lứa tuổi dậy thì. Nỗi lo lắng khi không còn được sống thường xuyên cùng với bố mẹ dưới một mái nhà. Nỗi thất vọng khi phát hiện ra với thế giới ngoài kia ta cũng là một người bình thường chứ không là ai cả. Và làm thế nào để đừng sao nhãng, đừng nhạt phai những điều cả khi xưa lẫn bây giờ mình còn thiết tha. Tôi đã hỏi câu ấy suốt chặng đường về nhà của mình trong những ngày tôi buộc phải trở thành người lớn, tìm đáp án cho câu hỏi ấy như việc tham gia một trò chơi trốn tìm. Lúc thấy mà lúc ngỡ lại là không. Tín hiệu SOS. Bạn làm gì cho những lúc mình cảm thấy bơ phơ, đầu mình nặng trĩu như muốn nổ tung ra và chỉ có duy nhất một mong cầu là ngày mai đừng bao giờ đến. Tôi đã từng ngồi một mình sau cánh cửa phòng tắm để khóc suốt một buổi chiều dài. Thanh xuân có những ngày như vậy, khi chỉ giản dị là ta thấy ngẩn ngơ không biết vì sao mình phải tồn tại trên đời. May sao mẹ tôi đã phát hiện ra, khi thấy cánh cửa mãi không mở, mẹ dắt tôi ra và nhắc tôi, dù có thế nào thì cũng đừng bao giờ là đứa trẻ khóc một mình trong bóng tối. Rằng ngoài kia luôn có một ai đó, người thân, bạn bè, người quen hoặc người lạ cho tôi niềm an ủi, sự sẻ chia. Tôi đã nhớ lời mẹ trong những ngày sống xa gia đình sau này. Khi thất bại, khi thấy mình non nớt trong đời, hay thế này, thế khác, tôi đã không ngần ngại cầu cứu một ai đó. Giữa một thế giới không ngừng kết nối, việc đó hóa ra lại thật đơn giản. Đơn giản đến mức tín hiệu SOS đôi khi chỉ là một cái tin nhắn gọn gàng. Em không ổn, em cần được giúp đỡ. Và có khi tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi trước khi màn hình điện thoại thắt liệm, chìm vào bóng tối. Có khi chỉ là cuộc gọi mà tôi nghe mình lào khào với cô bạn thân. Cậu ở đâu? Đến đây đưa tớ đi đâu đó đi. Tớ muốn được khóc. Có đôi khi tín hiệu SOS lại là một thứ tín hiệu không lời. Lúc tôi tình cờ nghe chú chủ nhà bảo: dạo này Ly có chuyện không vui hay sao ấy nhỉ? Chú không thấy Ly hát lúc đi xuống cầu thang nữa. Lúc nghe cậu hỏi ấy, tôi đã suýt khóc đấy. Bạn có tin không?
Còn tiếng cười và giọt nước mắt trong. Hôm nay lại là một ngày khác. Tôi ngồi với bạn tôi uống trà ở phố Hàng Gai. Nắng trưa đổ lửa, những bóng người tròn xoe trên phố. Lúc trước tôi níu áo bạn mình thật chặt lúc qua đường. Bạn tôi cười và bảo: mày lớn rồi mà cứ bám áo mình như tụi trẻ con bám áo ba mẹ thế. Tôi tít mắt cười và cãi: mình chưa lớn mà. Với lại tuy bám áo bạn thế, nhưng bạn có che chở được cho mình tí nào đâu. Bóng bạn chỉ che được mỗi đôi bàn chân của bạn thôi. Bạn tôi cười lại: lúc nào bạn cũng nói kiểu ngộ nghĩnh này à. Mà mình thích nụ cười của bạn lắm. Khi bạn cười, nhìn mắt bạn thật trong. Tôi lại tít mắt cười lần nữa và hấp háy nhìn theo một đám mây trắng bồng bềnh trôi về phương xa trên nền trời phía sau nhà thờ. Lúc đấy tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc ước mong giá mà lúc nào chúng tôi cũng thảnh thơi và nhẹ nhõm y như một đám mây xốp trắng trên kia. Tuổi trẻ của tôi là gì nhỉ? Đôi lúc tôi vẫn tự hỏi thế và không thể tìm nổi câu trả lời. Tôi lục tìm trong ký ức để thấy lại nụ cười của mẹ. Lúc tôi nhảy cẩn lên hò hét: con đỗ đại học rồi. Để thấy lại nét bút màu mực tím của em gái trong lá thư em viết cho tôi ngày tôi vào đại học. Để như còn được nghe tiếng cào nhào của thằng em trai vì tôi cứ thức khuya hoài. Còn là gì nữa nhỉ? Là cái dáng ngồi hiền hiền, nhẫn nại của anh bạn trai cũ chờ tôi trong những lần phỏng vấn tuyển dụng ban đầu. Hay là nụ cười và câu trả lời thật nhẹ: I am Vietnamese. Lúc anh chàng làm thủ tục hải quan ở sân bay nước ngoài khen tôi xinh giống con gái Hàn Quốc. Cũng có khi tuổi trẻ của tôi đánh dấu bằng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vì thất vọng, vì hoài nghi và vì yêu thương chân thành, không giấu giếm. Hôm nay là một ngày khác, khác hẳn ngày hôm qua và những ngày trước nữa. Tôi nhìn sang bạn mình nói thế và mỉm cười. Mỗi ngày tháng trôi qua như một vết khắc trên cánh cửa của bố tôi đã không thể nào xóa nhòa được. Tuổi trẻ này thật đẹp vì cả tiếng cười và giọt nước mắt cũng thật trong. Và vì điều gì nữa, bạn biết không? Bạn nheo mắt nhìn tôi. Tớ chịu, thực sự là không nghĩ ra lý do gì nữa đâu. Tôi lắc đầu thua cuộc. Bạn nắm lấy tay tôi. Vì bọn mình luôn có một ai đó ở bên vào lúc bọn mình loay hoay để lớn lên. Như là lúc này, bên bạn có mình, bên mình lại có bạn vậy. Bạn nhoẻn miệng cười thật hiền. Còn tôi thì ngẩn ra. Ừ nhỉ. Và vì thế, bọn mình chẳng cần qua bao nhiêu lần phải chết đi sống lại trong trái tim và tâm hồn như nhiều người mà vẫn có cơ hội để lớn lên. Giống bản concerto mà bọn mình thường cùng nhau nghe. Âm thanh của cây đàn piano chỉ thực sự chói sáng khi được biểu diễn cùng dàn nhạc. Bọn mình chỉ thực sự tỏa sáng khi ở bên nhau, ở trong lòng cuộc sống, để những lần chạm đấy, những tín hiệu SOS gửi đi không còn rơi vào câm lặng. Và khi ấy, tuổi trẻ của bọn mình sẽ không đơn độc, không bao giờ đơn độc.